Độc Tôn Tam Giới, chương 1684, Lão Đầu Phẫn Nộ 2, góc truyện audio.com. Nhưng mà Giang Trần nghe ra được Thiên Côn Thượng Nhân đối với tình huống của nhân tộc hiện tại vô cùng không hài lòng, đối với cái gọi là bát vực cũng khinh thường. Hắn lập tức cẩn thận nói, ngoài bát vực còn có một ít trung vực, một ít hạ vực tạo thành trình thể lãnh thổ của nhân loại. Về phần những chủng tộc cường đại khác trước mắt vãn bối cũng không có cách nào biết được. Bởi vì trong các loại sử sách của nhân loại không có nói qua những chủng tộc khác. Đúng rồi, vãn bối còn nghe nói qua một vạn nguyên đảo, nghe nói sau trận chiến thượng cổ kia, rất nhiều cường giả đều đi tới vạn nguyên đảo ẩn cư. Dường như nói, cương vực nhân loại trải qua trận hạo kiếp kia, linh khí tiêu hao quá nhiều, dường như không thích hợp cho cường giả thiên vị sinh sống, hay gì gì đó vậy. Nói láo, Thiên Côn Thượng Nhân bỗng nhiên rất là kích động nói, ta nói cho ngươi biết đây tất cả chỉ là nói láo. Trận chiến thượng cổ đó chỉ có kẻ nhu nhược mới còn sống sót. Cũng là bởi vì thời kỳ thượng cổ bọn chúng là rùa đen rút đầu, mới có thể còn sống sót. Trận chiến ấy, cường giả chân chính có chí khí, không một ai mà không lao đầu vào trận chiến với ma tộc. Trận chiến ấy, không biết bao nhiêu cường giả vẫn lạc. Chỉ có những bại hoại trốn đi không chịu xuất lực mới có thể sống tới cuối cùng. Nói tới đây Thiên Côn Thượng Nhân bỗng nhiên nặng nề thở dài không thôi, dường như cảm xúc trong lòng hắn bị kích động, vô cùng ảo não, ngữ khí tràn ngập tự trách nói. Ta cũng là người nhu nhược a. Giang Trần vội nói, tiền bối, người bị chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp trước đó hạn chế, chuyện này không thể trách người. Thiên Côn Thượng Nhân không nhịn được mà thở dài, Giang Trần nói như vậy mới khiến cho cảm xúc trong lòng hắn ổn định hơn một chút, sau đó hắn lại lớn tiếng nói. Tiểu tử ta nói cho ngươi biết, lão phu có thể cho ngươi biết một cách chính xác. Nếu như cương vực nhân loại vẫn còn duy trì bộ dáng như vậy, đợi đến khi ma tộc cho tàn cháy lại chính là ngày nhân tộc diệt vong. Trong lòng Giang Trần nhảy dựng lên, nói, có nghiêm trọng như vậy sao? Nói nhảm, Thiên Côn Thượng Nhân cũng bất chấp phong phạm tiền bối, kêu lớn. Trận chiến thượng cổ đó, bao nhiêu chủng tộc cường đại liên hợp lại, trả một cái giá lớn, cường giả cơ hồ tổn hao 7-8 thành mới có thể miễn cưỡng vây khốn đại quân ma tộc. Tuy rằng cũng chém giết được đại bộ phận, thế nhưng mà những ma đầu cường đại lại không giết được. Cuối cùng chỉ có phong ấn bọn chúng. Phong ấn, là sao, nghĩa là không thể chảm thảo trừ căn, ý nghĩa rằng ma tộc còn có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Thiên Côn Thượng Nhân giận dữ nói tiếp, không thể tưởng tượng được những kẻ đáng xấu hổ chỉ biến trốn tránh kia còn co đầu rút cổ trốn tới nơi hẻo lánh, những kẻ này là bại hoại thượng cổ. Cho dù đám người này đã vẫn lạc thì hậu đại bọn chúng cũng nhất định là bại hoại, là người nhu nhược. Lời này Giang Trần không có cách nào gật bừa, bởi vì người Giang Trần yêu mến nhất là Hoàng Nhi cũng xuất thân ở Vạn Nguyên Đảo. Góc truyện audio.com, hắn biết Hoàng Nhi không phải là bại hoại, trên người Hoàng Nhi có rất nhiều sự bi thương, cũng không phải là loại người bại hoại như trong miệng Thiên Côn Thượng Nhân nói. Bao nhiêu lần Hoàng Nhi đã trải qua sinh tử với hắn. Nhưng mà Giang Trần không có cãi lại, hắn biết rõ Thiên Côn Thượng Nhân nhất định là người nóng nảy, hơn nữa còn bị phong ấn mười mấy vạn năm, đối với thế cục bên ngoài không hiểu được. Chỉ có thể sốt ruột không thôi, quính lên như vậy tự nhiên là nổi giận lôi đình, cảm xúc không thể khống chế được. Ai, khó trách mấy vạn năm qua không có thiên tài tiến vào lục cung truyền thừa. Ngay cả lão phu cũng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Thậm chí lão phu còn hoài nghi kế tiếp nếu như có thiên tài xông vào lục cung truyền thừa, nói không chừng sẽ là đệ tử ma tộc a. Thiên Côn Thượng Nhân tự giễu cười cười, lão phu biết rõ chuyện này là điều không thể nào, bởi vì huyết mạch ma tộc vừa mới tiến vào Lưu Ly Vương Tháp cũng sẽ bị lực lượng chấm chế đánh chết. Đúng rồi, Giang Trần, ngươi nói hiện tại trong cương vực nhân loại cường giả mạnh nhất bất quá chỉ là đế cấp thôi sao? Giang Trần nghĩ lại, ta đã thấy cường giả vượt qua đế cấp nhưng mà hắn không thuộc về cương vực nhân loại, hẳn là người từ Vạn Nguyên Đảo đi ra. Đừng đề cập tới đám rùa đen rút đầu kia nữa. Thiên Côn Thượng Nhân vô cùng căm giận, Giang Trần cười khổ, tiền bối, mọi việc không thể vơ đũa cả nắm, vì tiền bối kia tuyệt đối không phải là người nhu nhược như người nói. Thiên Côn Thượng Nhân hừ lạnh nói, cho dù hắn không phải tổ tiên hắn, tiền bối hắn cũng là kẻ nhu nhược. Giang Trần cười khổ, hắn biết lão đầu này không thể nói đạo lý, nhưng mà Giang Trần vẫn kiên định cho rằng Thuấn lão tuyệt đối không phải là người nhu nhược. Hắn có thể ở trong Vạn Nguyên Đảo xâm nghiêm như vậy, dám mang Hoàng Nhi thoát khỏi Vạn Nguyên Đảo, muốn làm được chuyện này phải cần tới bao nhiêu dũng khí cơ chứ? Chuyện này đối với Vạn Nguyên Đảo mà nói chẳng khác nào phản đồ. Một khi bị bắt tuyệt đối chỉ có con đường chết. Thế nhưng mà vì Hoàng Nhi, Thuấn lão lại không để ý tới tất cả. Chẳng những mang Hoàng Nhi đi còn một lần nữa trở lại Vạn Nguyên Đảo đi tìm An Hồn Mộc. Tuy rằng Giang Trần không có liên hệ nhiều lắm với Thuấn Lão thế nhưng vẫn không khỏi kính nể Thuấn Lão. Nhưng mà đối với Thiên Côn Thượng Nhân Giang Trần cũng không có ác cảm, cũng tràn ngập sự tôn kính. Ít nhất từ trên người Thiên Côn Thượng Nhân, Giang Trần cảm nhận được tâm huyết và dũng khí từ Thượng Cổ, có thể cảm nhận được tinh thần của cường giả thời đại Thượng Cổ. Đây tuyệt đối là thứ viễn siêu cường giả nhân tộc hiện tại. Giang Trần lập tức đem một ít tình huống trên bát vực nói qua một chút. Mỗi khi nghe qua một chút, Thiên Côn Thượng Nhân không nhịn được phải thấp giọng nguyền rùa. Đều là một đám hỗn đản, tâm huyết của nhân tộc Thượng Cổ không học được nội chiến lại học rất nhanh. Đã hỗn tới trình độ lụi bại như vậy rồi còn có tâm tư giết tới giết lui. Lời này hiển nhiên là chửi Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông kia. Đừng, gocchuyenaudio.com, nói là Thiên Côn Thượng Nhân hết sức bất mãn với tình trạng hiện tại của nhân tộc. Coi như là Giang Trần, dùng lý giải có hạn của hắn với cương vực nhân loại, kỳ thực hắn cũng có thể cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng đậm. Hào khí cách cục của nhân tộc đã tới tình trạng vô cùng nguy hiểm, không phá thì không xây được. Nếu như bầu không khí này tiếp tục kéo dài, một khi ma tộc phá tan phong ấn Thượng Cổ, tuyệt đối sẽ hủy diệt cương vực nhân loại. Điểm này kỳ thực Giang Trần đã thấy từ sớm, bởi vì, nhân tộc hiện tại, người có ánh mắt nhìn ra trông rộng quá ít. Một Khổng Tước Đại Đế, có lẽ ném tới thời đại Thượng Cổ cũng chỉ là một tu sĩ bình thường. Thế nhưng mà ở hiện tại cũng đã gần như là một trong những người mạnh nhất của cương vực nhân loại. Cách chương.